SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị. Xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Lê Tâm. Xin kính chào quý thính giả của SBS.
Thưa quý vị, trong tuần qua có một chuyến thăm hiếm hoi của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến hai quốc gia Á Châu, đó là Bắc Hàn và Việt Nam. Và ông Putin đến Bắc Hàn từ hôm thứ Tư ngày 19 tháng 6 và ở đó ông đã ký một hiệp ước hợp tác toàn diện chiến lược mới. Và trong đó thì hai bên Bắc Hàn và Nga có thể hỗ trợ quân sự song phương nếu như mà có một bên thỉnh cầu. Và ngoài ra thì song phương cũng hợp tác toàn diện về các mặt như là hạt nhân, khai phá không gian, an ninh thực phẩm và an ninh năng lượng. Và sau đó đến thứ Năm, 20 tháng 6 thì ông đi Việt Nam và ông cũng ký hàng loạt thỏa thuận với Việt Nam về hợp tác giáo dục, dầu khí, gas và kỹ thuật. Thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, tất nhiên người ta ai cũng hiểu là sẽ có những cái ý nghĩa quan trọng đằng sau chuyến đi Á Châu của ông Putin. Nhưng trước hết thưa anh, tại sao ông ta lại đi Á Châu vào lúc này ạ?
Vâng, cảm ơn chị Lê Tâm. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái bối cảnh tình hình an ninh chiến lược ở châu Âu đó, thì chúng ta thấy là nó đã có một cái cuộc họp thượng đỉnh về cái vấn đề hòa bình ở Ukraine được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 15 tới ngày 16 tháng 6. Thì trong cái cuộc họp thượng đỉnh đó, nó có hơn 90 quốc gia tham dự và 8 tổ chức quốc tế. Một số quốc gia mà trong đó gồm có Trung Quốc, Việt Nam, Pakistan và Campuchia cũng được mời tham dự nhưng mà không có tham dự. Rồi sau cái cuộc họp thượng đỉnh đó, là nó cũng có một cái bản tuyên bố chung. Tuy nhiên đó thì chúng ta cũng ghi nhận là cũng có một số quốc gia như là Ấn Độ, Saudi Arabia, Nam Phi thì họ đã không có ký vào cái bản tuyên bố chung đó. Nhưng mà nói một cách tổng quát thì đây là nỗ lực của cộng đồng quốc tế và đặc biệt là cái khối Liên hiệp châu Âu. Họ muốn tạo phương tiện cho cộng đồng quốc tế có một cái tiếng nói đồng nhất và cô lập Nga. Thì theo tôi nghĩ đó, là bên Nga họ cũng đã tính tới cái việc này và họ đã tổ chức cho cái chuyến công du đi châu Á cho Tổng thống Vladimir Putin. Thì cái thông điệp họ muốn gửi ra là Nga không có bị cô lập, có nghĩa là Nga vẫn còn bạn. Và bây giờ châu Âu thì không còn bạn, nhưng mà ít ra đó thì châu Á thì có hai người bạn truyền thống, đó là Bắc Hàn và Việt Nam. Và một cái thông điệp thứ hai mà tôi nghĩ Nga cũng muốn gửi ra là tuy là Nga hiện nay thì có một cái quan hệ rất là gần, rất là thân cận và từ một cái nhìn nào đó là lệ thuộc vào Trung Quốc, nhưng mà họ cũng muốn gửi một cái thông điệp đến Bắc Kinh là chính họ cũng chưa bao giờ từ bỏ một cái sự chủ động, một cái tầm ảnh hưởng nào đó của họ đối với hai quốc gia láng giềng của Trung Quốc, đó là Bắc Hàn và Việt Nam. Và thêm một cái thông điệp thứ ba nữa là họ cũng muốn nhắn tin cho các quốc gia chẳng hạn như là Nam Hàn và Nhật Bản biết là Nga cũng còn một cái tầm ảnh hưởng đáng kể ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, cũng như là cho cộng đồng quốc tế thấy là Nga sẽ không có bị chịu hoàn toàn bị lép vế hay là bị cô lập mà không có phản ứng trước những nỗ lực của Liên hiệp châu Âu và Mỹ. Thì tôi đo nghĩ rằng đó là những cái lý do mà nó có cái chuyến công du Bắc Hàn và Việt Nam của ông Putin lần này.
Dạ, chỗ này em xin hỏi thêm một chút xíu thôi. Tức là trước giờ người ta cứ hay nghĩ rằng á, là nếu như mà Nga muốn tạo thêm những cái bạn đồng minh thân cận ở châu Á thì phải thông qua Trung Quốc. Chẳng hạn như vậy, vì Trung Quốc có cái tầm ảnh hưởng đến những cái quốc gia chẳng hạn như phụ thuộc Trung Quốc, hoặc là có những cái mối liên hệ mật thiết với Trung Quốc, hoặc là chẳng hạn như trong trường hợp này là Bắc Hàn, thì nếu như Nga muốn có những cái mối quan hệ với các quốc gia chẳng hạn như Bắc Hàn thì phải thông qua Trung Quốc. Nhưng mà cái hành động lần này thì thưa anh, có phải là Nga và Bắc Hàn có những cái mối quan hệ đó cũng khá thân cận chứ không chỉ thông qua Trung Quốc mới có được cái điều đó phải không ạ?
Chắc chắn là như vậy, là tại vì cái mối quan hệ giữa Nga và Bắc Hàn cũng như với Việt Nam là nó đã có lâu đời rồi. Theo ông Putin thì ông nói rằng cái mối quan hệ giữa Nga với Bắc Hàn nó đã qua 7 thập niên qua. Thì trong 7 thập niên qua đúng là Bắc Hàn có nhiều cái vấn đề phụ thuộc về Trung Quốc, nhưng mà không có nghĩa là Nga không có một cái phần chủ động ở trong đó, và cũng không có nghĩa là Bắc Hàn theo cái chính sách ngoại giao của họ, không có nghĩa là họ làm cái gì cũng phải thông qua Bắc Kinh. Và tôi nghĩ cái chuyến đi trực tiếp của ông Putin lần này đến Bắc Hàn là như hồi nãy tôi có trình bày, là cũng gửi một cái thông điệp đến với Bắc Kinh là Nga không có từ bỏ cái sự chủ động trong cái mối quan hệ giữa Nga với Bắc Hàn và Việt Nam. Và mặt khác đó, thì tuy là Putin lần này thì đã đi Bắc Hàn với Việt Nam, nhưng mà cách đây không lâu thì ông cũng đã có đi Bắc Kinh và có những cái cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình rồi. Thành ra tôi nghĩ là cái việc mà lần này đó ông đi thăm Bắc Hàn và Việt Nam để phản ứng lại cái cuộc họp thượng đỉnh về cái vấn đề hòa bình ở Ukraine là một cái việc làm cũng tương đối dễ hiểu.
Dạ, nhưng mà nếu như mà ông nói rằng là ông đi để mà ông phản ứng lại cái điều đó thì có những cái ý nghĩa, những cái kết quả gì nếu như mà ông làm cái điều đó trong cái chuyến đi mà Bình Nhưỡng vừa rồi. Đầu tiên nói đến cái hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện đó anh, mà ông Putin gọi là một cái tài liệu đột phá đó, thì những cái ảnh hưởng của cái hiệp ước này ra sao, những cái gì gọi là phản ứng của ông Putin sau cái hiệp ước này mà ông có thể cho rằng nó có tính đột phá đối với Nga ạ?
Vâng, thì theo truyền thống từ trước tới giờ đó thì Nga cũng như Trung Quốc thì không bao giờ có những cái hiệp ước liên minh quân sự. Thì khi mà ông ký một cái thỏa thuận an ninh này với Bắc Hàn và nói rằng là hai bên sẽ thảo luận và yểm trợ lẫn nhau khi cần thiết, khi có chiến tranh hay là khi bị tấn công hay là có những cái vấn đề về an ninh, thì một phần nào đó cái ngôn từ nó mình nghe nó cũng tương tự như NATO hay là các cái hiệp ước liên minh quân sự mà Mỹ ký với Úc, với Nhật, với Hàn Quốc, là khi mà hai bên mà có vấn đề an ninh thì phải có nhu cầu thì có quyền tham khảo và có quyền kỳ vọng là cái phía bên đồng minh của mình sẽ yểm trợ. Thì tôi nghĩ cái tính đột phá thì nó nằm ở chỗ đó, theo từ cái nhìn theo cái lời phát biểu của ông Putin. Nhưng mà một cách cụ thể hơn đó, thì trong suốt thời gian vừa qua khi mà ông Putin ổng xâm chiếm Ukraine đó, thì Nga đã bắt đầu thiếu đạn dược, và Bắc Hàn là quốc gia chính, tuy là Trung Quốc nói rằng có yểm trợ nhưng mà đa số thì Trung Quốc chỉ yểm trợ về mặt kinh tế chứ không phải là về mặt vũ khí sát thương, nhưng mà Bắc Hàn đã cung cấp vũ khí gồm có hỏa tiễn và đạn dược cho Nga, là cái quốc gia chính làm cái việc đó. Cái quốc gia thứ hai là cũng có cung cấp vũ khí và đạn dược là Iran, nhưng mà Iran thì không có nằm ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và kỳ này đó thì khi mà ông Putin ký những cái hiệp ước như vậy đó, thì một mặt là cũng trả lễ cho ông Kim Jong-un là Bắc Hàn yểm trợ Nga cung cấp những cái vũ khí lần này, thì cũng có thể là Nga sẽ cung cấp những cái vũ khí tối tân hơn, và đôi khi nó cũng có liên quan đến những cái chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn xuyên lục địa mà Bắc Hàn đang theo đuổi. Thì tôi nghĩ đó là cái điểm chính khi mà ông Putin nêu lên cái từ đột phá trong cái thỏa thuận an ninh mà ông mới vừa ký với ông Kim Jong-un.
Dạ, như vậy là anh vừa mới nói sang là những cái lợi ích của Bình Nhưỡng sau khi mà ký hiệp ước này, tức là Nga có thể cung cấp cho Bình Nhưỡng những cái vũ khí tối tân và đạt được những cái mong muốn của Bình Nhưỡng trong cái việc là đẩy mạnh hoặc là phát huy cái thế mạnh quân sự của họ để mà đương đầu hoặc là đối đầu với Nam Hàn, có phải không ạ?
Vâng, cũng nên nói rõ thêm đó là từ năm 2006 cho tới năm 2017 thì Nga đã liên tục ủng hộ chính nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm vận Bắc Hàn vì cái chương trình vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn xuyên lục địa của họ. Tuy nhiên đó, sau cái thỏa thuận này cũng như sau cái cuộc hội đàm, cái cuộc gặp gỡ này giữa ông Putin và ông Kim Jong-un, thì bây giờ thế giới, đặc biệt là bên Hoa Kỳ, thì người ta đang lo ngại là liệu Nga có trong tương lai có thể dùng cái quyền phủ quyết ở tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để mà phủ quyết những cái lệnh cấm vận mới, hoặc giả như là làm giảm đi cái hiệu lực của chính cái nghị quyết mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ban hành hay không. Thì tôi cho rằng đây là một cái lợi điểm rất là cụ thể và rất là đáng kể đối với Bắc Hàn, là tại vì từ đây họ có thể dựa vào Nga chống lưng họ trong các cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước đây đó thì thông thường thì họ lệ thuộc vào Trung Quốc về cái điều đó. Tuy nhiên đó thì bây giờ họ lại có thêm Nga nữa. Thành ra nếu như mà Trung Quốc đặt điều kiện mà khó quá đó thì họ có thể nói thôi tôi không cần anh, tôi sẽ qua đi qua cần có anh gấu Nga bên đây anh giúp tôi. Thì tôi nghĩ đó là một cái điểm lợi rất là đáng kể đối với Bình Nhưỡng sau cái thỏa thuận này.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, xin nói sang chuyến thăm Việt Nam thì không có những cái dấu hiệu thể hiện là những cái vấn đề về an ninh quân sự rất là thiết yếu như là với Bình Nhưỡng, nhưng mà những gì thể hiện trong chuyến thăm với Hà Nội thì cái cách tiếp cận của ông Putin thì ông nhằm tìm kiếm điều gì thưa anh?
Vâng, thì ông Putin cũng hiểu được cái lập trường của Việt Nam thì nó hơi khác với Bắc Hàn. Có nghĩa là Việt Nam không có tích cực ủng hộ Nga trong cái cuộc xâm lược Ukraine. Mặt khác thì Việt Nam cũng không có tích cực phản đối hay là chống đối, thậm chí là đi được mời đi tham dự cái hội nghị thượng đỉnh để tìm một cái giải pháp hòa bình cho Ukraine. Việt Nam cũng không có đi. Thành ra cái lập trường và cái thế của Việt Nam đó thì tôi nghĩ là bên ông Putin thì ông hoàn toàn không hiểu được. Thì bây giờ tạm thời thì ông chỉ cần là Việt Nam không có tích cực phản đối là bao nhiêu đó là đủ. Thì trong cái chuyến thăm Việt Nam lần này đó thì khi so với lại phía bên Bắc Hàn là nó nặng về cái vấn đề an ninh, thì đối với Việt Nam thì nó nặng về cái vấn đề kinh tế và năng lượng nhiều hơn. Có nghĩa là hai bên cũng đã có những cái mối quan hệ giao thương với nhau, đặc biệt là về năng lượng. Nói thì nói như vậy nhưng mà cái giao thương giữa Việt Nam với Nga thì nó rất là ít, hình như một năm nó chỉ có ba ngoài 3 tỷ thôi, trong khi đối với Trung Quốc là hơn 130 tỷ, đối với Mỹ thì nó hơn 120 tỷ. Thành ra cái mối quan hệ kinh tế giao thương giữa Việt Nam với Nga thì nó phải nói nó rất là nhỏ so với cái mối quan hệ giao thương giữa Việt Nam với lại Trung Quốc và Mỹ. Cái điểm thứ hai đó là theo tôi nghĩ đó là Việt Nam cũng coi Nga như là một người bạn truyền thống. Rất là nhiều các người những cái người mà nắm cái quyền lãnh đạo ở Việt Nam, mà trong đó có cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là đã từng có thời gian được huấn luyện ở bên Nga. Thành ra mà trong suốt cái thời gian trong cái cuộc chiến Việt Nam, đặc biệt là khi Việt Nam khi Hà Nội có vấn đề với bên Bắc Kinh, khi mà hai bên bắt đầu có xung đột với nhau đó, thì Việt Nam Hà Nội đã lệ thuộc rất nhiều về Nga, và Nga cũng đã yểm trợ Hà Nội rất nhiều, tại vì lúc đó thì bên Moscow cũng có bất đồng với lại Bắc Kinh. Thành ra tôi nghĩ dựa vào những cái lý do truyền thống đó đó mà Việt Nam không có muốn làm phật lòng Nga. Đó là chưa kể đó, hiện nay tuy là an ninh nó không đóng một cái tầm quan trọng trong cái chuyến viếng thăm này, nhưng mà Việt Nam vẫn còn xài và vẫn còn rất là lệ thuộc vào vũ khí của Nga. Thành ra với những cái yếu tố như vậy đó là tôi nghĩ là lý đó là lý do tại sao nó có cái chuyến viếng thăm này.
Dạ, dạ nhưng mà nói riêng về phía Việt Nam đó thì nếu như điều này là sự thật ha anh, tại vì cũng có những thông tin cho hay đó là Việt Nam đã chủ động mời ông Putin đến và ông đến theo lời mời của Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, thì nếu như đó là điều sự thật đó thì tại sao Việt Nam lại đi mời ông ta đến vào lúc này ạ? À?
Thứ nhất thì cái điều đó thì nó là một giả thiết thì tôi cũng không biết là nó đúng hay không, và nếu như nó đúng mà theo lời mời của Nguyễn Phú Trọng đó thì thật sự ra thì chúng ta cũng không thể nào đoán được cái ý của Nguyễn Phú Trọng là như thế nào, là lý do tại sao ông lại mời ông Putin đến Việt Nam vào thời điểm này. Nhưng mà từ một cái nhìn khác đó, thì theo tôi nghĩ là như thế này, là các cái chuyến viếng thăm của ông Putin đi châu Á đó thì có lẽ cũng đã được dàn xếp trước đây, và có lẽ là và lần này ông Putin đi thăm Việt Nam để đi thăm ở cấp nhà nước, có nghĩa là ông đi thăm với cái dạng là tổng thống chứ không phải là đảng trưởng của một đảng. Thành ra nếu như mà có cái lời mời đó thì thông thường nó là phải lời mời từ nhà nước chứ không phải là lời mời từ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cái thứ hai đó, ở châu Á đó thì nó chỉ có hai quốc gia là bạn của ông Putin thôi, bạn của Nga thôi, đó là Bắc Hàn và Việt Nam. ngoài hai quốc gia đó thì không có quốc gia nào mà ông Putin có thể đi thăm được nữa. Thì cũng có thể có một cái tình huống là khi lên kế hoạch để mà có cái chuyến công du này, thì bên Bộ Ngoại giao của Nga họ đã có những cái thảo luận riêng với bên Bộ Ngoại giao Việt Nam, và họ đã đặt vấn đề là lần này ông Putin muốn viếng thăm Bắc Hàn và cũng có thể viếng thăm Nga, thì như vậy có tiện hay không. Và tôi nghĩ đó là phía bên Việt Nam thì họ cũng đã uyển chuyển, họ nói nếu mà có cái chuyện đó thì họ cũng sẵn sàng mời ông Putin đến thăm Việt Nam. Và như vậy thì nếu mà ông tới thăm cấp nhà nước thì nhà nước Việt Nam phải chính thức mời. Nhưng mà tại vì cái hệ thống quyền lực của Việt Nam thì nó chồng chéo, nói là nhà nước Việt Nam mời, nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng trong bộ chính trị thì ổng là cái người đứng đầu, thật ra ổng cũng có thể ra lệnh cho hay là đề nghị cho phía bên nhà nước người ta gửi cái thiệp mời chính thức để mời ông Putin. Và khi ông Putin tới thì nó đã có những cái nghi lễ ngoại giao đón tiếp một lãnh tụ của một quốc gia gồm có 21 khẩu đại bác, vân vân và vân vân. Tôi nghĩ thì có lẽ cái việc mà mời như thế nào, đặc biệt là trong cái hệ thống quyền lực của Việt Nam đó, thì nó không quan trọng là cả ý kiến của ông Nguyễn Phú Trọng hay là ý kiến của nhà nước. Tôi nghĩ là vì cái hệ thống tập quyền của Việt Nam, đây là nói từ một cái nhìn nào đó là Bộ Chính trị Việt Nam cho rằng nếu như mà ông Putin muốn tới Việt Nam thì cái việc đón tiếp ông Putin cũng là gửi đi một cái thông điệp nào đó, cũng có một vài điểm lợi cho Việt Nam, chứng minh rằng Việt Nam thể hiện cái hình thức ngoại giao cây tre, có nghĩa là làm bạn với tất cả mọi phe, không đi theo phe nào hết, và có nghĩa là bên nào thì cũng có thể nói chuyện, bên nào thì cũng có thể tiếp xúc. Và cũng nên nhắc lại trước đây thì Hà Nội cũng là từng là địa điểm để mà tiếp đón của Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un trong một cái cuộc hội đàm, tuy là nó không có kết quả thành công, nhưng mà ít ra đó thì Hà Nội cũng tạo ra được một cái hình ảnh đây là một cái nơi trung lập mà các bên đều có thể tin tưởng, đều có thể dựa vào khi cần thiết.
Một cái vai trò của một quốc gia trung lập thì có thể một thời một trong một chương trình khác thì Lê Tâm sẽ hỏi luật sư Nguyễn Văn Thân để cho nó rõ ràng hơn về một cái điều này. Tuy nhiên Việt Nam đang là một quốc gia mà có khá nhiều nhận được khá nhiều sự ưu đãi hoặc là một những cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như Việt Nam và Mỹ và các nước Âu Châu, thì cái chuyến đi này của Tổng thống Nga đến Việt Nam á, có những cái tác động nào cho các mối quan hệ của Việt Nam với thế giới? Vì Bắc Hàn thì khác, xưa nay thì mình biết là Bắc Hàn sẽ không có cái thái độ nước đôi rõ ràng, nhưng mà với Việt Nam á, thì cái tư thế của một nước trung lập nó phải như thế nào ạ? Và liệu lần này nếu như mà Việt Nam mong muốn điều đó thì có thể đạt được không? Bởi vì nếu như mà giữa hai quốc gia đang có chiến tranh nhưng Việt Nam vẫn có những cái thái độ gọi là có thể muốn thể hiện sự trung lập nhưng có thể khiến cho các quốc gia dân chủ Tây phương không có chào đón Việt Nam nếu Việt Nam muốn quay lại bắt tay với họ.
Vâng, thì nếu mà chúng ta nói về cái lập trường của Mỹ đó thì tôi nghĩ là bên Hoa Kỳ thì họ cũng hiểu được cái thế của Việt Nam, và chính Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã ra những cái tuyên bố là Mỹ ủng hộ cho một đất nước Việt Nam độc lập và không có bị lệ thuộc vào bất cứ một cái quốc gia nào hết. Và cái lời tuyên bố đó thì thông thường là nó nhắm tới Trung Quốc, nhưng mà cái việc mà Việt Nam tiếp tục sử dụng vũ khí của Nga, và có những cái các cái công ty Việt Nam có những cái hợp đồng khai thác dầu khí với các cái công ty của Nga ở Biển Đông, thì nó cũng nằm ở trong một cái hướng là có thể là kéo Việt Nam đi ra xa hơn cái quỹ đạo của Trung Quốc, với điều kiện là Việt Nam không có tích cực ủng hộ cái cuộc xâm lăng của Nga ở Ukraine. Thì nếu mà cái chuyện nó chỉ dừng ở cái mức độ là như vậy thì tôi nghĩ Mỹ có thể hiểu được. Đối với các quốc gia bên khối Liên Âu thì tôi nghĩ họ sẽ rất là thất vọng với cái việc là Việt Nam đón tiếp ông Putin. Tại vì ông Putin hiện nay là một tội phạm chiến tranh, và tòa án hình sự quốc tế ICC đã ra trát tòa truy nã ông Putin. Tuy nhiên Việt Nam không phải là một thành viên, cho tới bây giờ thì Việt Nam chưa phải là một thành viên của ICC, thành ra Việt Nam không cần phải bắt ông Putin. Và tôi nghĩ thôi là khi mà có những cái chương trình, những cái kế hoạch yểm trợ hay là tài trợ cho Việt Nam thì những một số hay là một số đông các chính khách ở bên châu Âu đó, họ sẽ nhớ tới cái điều này và họ sẽ không có thông cảm, và họ sẽ có hoặc là họ sẽ không có những cái thiện cảm, nếu không muốn nói là họ sẽ rất là bực mình, họ sẽ không ủng hộ cho những cái chương trình yểm trợ và tài trợ mà cái khối Liên hiệp châu Âu với những cái ngân khoản mà dành cho Việt Nam. Thì đó là cái giá mà tôi nghĩ Việt Nam phải trả. Còn nếu mà nói ngược lại rằng đó, nếu rằng nó Việt Nam bây giờ không có tiếp ông Putin thì nó cũng có những cái giá mà Việt Nam phải trả, có nghĩa là như vậy đó, thì Việt Nam sẽ có thể nói là bị lẻ loi hơn. Tôi nghĩ là hiện nay Hà Nội họ đang tính một cái nước cờ đó là nó có ba cái cường quốc đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng đối với cái vấn đề an ninh của họ, đó là Mỹ, Trung Quốc và Nga. Thì cái thế tam vạc đó, tôi nghĩ là Hà Nội vẫn vẫn muốn giữ cái thế tam vạc đó, có nghĩa là không có bị hút vào một bên quá nhiều. Và nếu mà bên nếu với bên này mà đặt áp lực nhiều quá thì họ ngã về hai phía bên kia, có nghĩa là nếu mà Trung Quốc đặt áp lực nhiều quá thì họ ngã về Mỹ và họ ngã về Nga. Mỹ đặt áp lực nhiều quá thì họ ngã ngược về Trung Quốc và Nga. Nga thì không nằm ở trong một cái thế có thể đặt được áp lực nhiều đối với Hà Nội, ngoài cái việc là vẫn phải tiếp tục cung cấp và bảo trì những cái hợp đồng bảo trì cho những cái vũ khí mà Việt Nam đang sử dụng. Nhưng mà tôi nghĩ đó là những cái người mà nắm quyền ở Hà Nội là họ đã có một cái chính sách như vậy, và nếu như cần phải trả giá về mặt kinh tế, về mặt viện trợ, thì tôi nghĩ họ sẵn sàng chấp nhận trả cái giá đó.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Dạ xin một câu hỏi cuối cùng nữa thôi ạ, tức là nếu như có điều gì mà đáng quan tâm nhất trong chuyến đi Á Châu này mà có thể gây ảnh hưởng rộng ra ngoài phạm vi các nước tham gia trong chuyến đi thì đó có thể là gì thưa anh?
Vâng, thì cái mối lo ngại lớn nhất đó là chúng ta không biết sau cái thỏa thuận này thì những cái việc cụ thể sắp tới là như thế nào. Liệu Nga có thể cung cấp thêm những cái vũ khí tối tân giúp Bắc Hàn phát triển thêm hỏa tiễn xuyên lục địa và vũ khí hạt nhân hay không? Và nếu như cái việc đó xảy ra thì chắc chắn các quốc gia lân cận sẽ phải có những cái phản ứng, cụ thể nhất là Nam Hàn và Nhật Bản. Cách đây không lâu đó thì nó cũng đã có những cái cuộc thăm dò dân ý là bây giờ đa số người Nam Hàn cũng muốn quốc gia của họ được trang bị vũ khí nguyên tử. Và chính cái ông tổng thống mới của Hàn Quốc đó, cũng đã nêu ra cái vấn đề đó. Tuy nhiên sau cái cuộc họp với tổng thống Joe Biden cách đây vài tháng thì cái đề nghị đó đã được tạm gác qua một bên. Và ở bên Nhật Bản thì cái phong trào, cái câu hỏi tuy nó cũng còn rất là yếu nhưng mà nó đã bắt đầu manh nha, và càng ngày nó càng cái tỷ lệ ủng hộ nó càng ngày càng gia tăng, là nếu như Hàn Quốc lần tới thử vũ khí hạt nhân hay là bắn hỏa tiễn trên lục địa thì liệu Tokyo và Seoul Hán Thành có tiếp tục chấp nhận cái tình trạng đó hay không? Và cái viễn ảnh nó có thể xảy ra là nó sẽ có thể có thêm nhiều quốc gia trang bị vũ khí hạt nhân tại châu Á Thái Bình Dương. Và nếu như cái việc đó xảy ra thì tôi nghĩ cái nền an ninh hòa bình của thế giới, đặc biệt là tại châu Á Thái Bình Dương, nó lại càng có cái nguy cơ xảy ra nhiều cái diễn tiến phức tạp, trầm trọng và theo một cái chiều hướng là tiêu cực hơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân.
Xin cảm ơn chị Lê Tâm, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.